Con có thờ Phật Quán Thế Âm, Bồ Tát. Hàng ngày con không có thời gian và cũng không biết cách tụng niệm. Vậy con có tội hay không? Và đến nay có rất nhiều người nói với con là phải đưa tượng ra chùa để thờ, nếu không thì sẽ bị tội. Con đang ở trong tình trạng rất là lo lắng. Kính mong thầy chỉ dẫn cho con ạ. Và nếu tụng kinh ở nhà thì tụng kinh gì khi thờ Phật Quán Thế Âm ạ? Bồ Tát Quan Âm ạ.
Thờ Phật và các vị Bồ Tát tại nhà chẳng những không có tội mà có phước. Những người truyền bá các quan niệm mê tín như thế là để phá đạo Phật. Là Phật tử mà không thờ Phật thì thờ ai? Chẳng là thờ ma. Là con cái mà không thờ cha mẹ, chẳng lẽ thờ người dưng? Cho nên tín đồ của tôn giáo nào cũng cần phải tôn thờ vì khai sáng ra tôn giáo mình. Dĩ nhiên để thờ một cách có tác dụng đó, thì chúng ta đừng nên thờ quá nhiều. Lệ thuộc vào cái không gian của bàn thờ, của nơi thờ, mà nên ta chọn một là một Phật hay là nhiều Phật. Phật lớn hay Phật nhỏ, Phật ngồi hay Phật đứng, Phật bằng các chất liệu gỗ, đồng hay là bằng giấy. Đó lệ thuộc hoàn toàn vào tính thuận lợi và điều kiện của mỗi người và mỗi nhà. Trong dân gian người ta mê tín đủ thứ đó, đó là tuổi dưới 50 mà thờ tượng Quan Âm và Phật ứng đó, thì lận đận suốt ngày, lận đận suốt năm thì phải đi phải đứng, đó là mê tín. Còn có người nói tuổi lớn mà thờ Phật ngồi đó là bệnh tật, ngồi thì là ít vận động, có vận động bệnh. Đủ kiểu suy luận thiếu khoa học và thiếu Phật học. Và mặc dù là sai nhưng mà nó vẫn có cái sức gây nỗi sợ hãi ở rất nhiều người. Cho nên tốt nhất ta đến chùa nhờ các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tư vấn. Và để bàn thờ được tốt đó, ta nên mời, như là trong miền Nam có thói quen, chùa đến để làm lễ an vị Phật. Mục đích của lễ an vị Phật đó là để gắn kết cái sinh hoạt tôn giáo thông qua hướng dẫn của một vị tu sĩ đối với một người tại gia. Người ta sẽ tư vấn mình là vị trí bàn thờ đặt ở chỗ nào cho thuận lợi, rồi ngồi tụng kinh ra làm sao cho có kết quả, nên kiêng cử tránh cái gì trong suốt thời kinh diễn ra, vân vân. Rồi nhiều người ta không thấy đó nhu cầu, đem tượng đến khai quang điểm nhãn. Thầy nào, sư cô nào đủ tư cách gì để khai quang điểm nhãn Phật? Mình là học trò Phật, Phật điểm nhãn mình không biết là được kiếp này giác ngộ chưa đó, mình đi điểm nhãn lại Phật là vô lý. Nhưng mà cái công việc các Phật tử mê tín quá cho nên làm các ông thầy, các sư cô làm chuyện vô lý. Thực ra thì có ai khai quang điểm nhãn gì Phật đâu. Mình đem đến chùa, các thầy, các sư cô giải thích mất thời giờ, mới mình đến thì ta hẹn ngày mai. Nếu gấp về 3 ngày, nếu không gấp ta cũng để trên bàn thờ, ta thắp hương bình thường giống như 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 là không có làm gì thôi. Rồi vài ngày sau mình thỉnh Phật, bây giờ mình mừng hết lớn, được Phật chú nguyện rồi, được được chùa chú nguyện rồi. Thực ra thì các thầy lấy tư cách gì mà chú nguyện Phật? Do đó đừng nên làm thế. Và đạo Phật truyền thống thì làm lễ an vị rất là trọng thể. Thế bài hương đăng hoa quả, đồ thực phẩm chay phóng sanh làm phúc trong cái ngày chúng ta thờ Phật, rồi được hướng dẫn cách thức là tụng niệm bái sám tu tập vân vân, rồi cách đó rất là tốt cho người tại gia. Rất tiếc là tại miền Bắc đó thì các hướng dẫn thông qua lễ ăn vị Phật thì không được thuận lợi như là ở trong Nam. Tránh cái việc lập bàn Phật quá cao, bởi vì mà mỗi lần mà thắp hương mà ngước được thế này riết là đau cổ ấy. Tránh tình trạng phải sử dụng cái ghế cao đứng lên mới thắp hương được, bởi vì sơ suất một cái là té lọ dò và không thuận lợi cho người lớn tuổi. Bàn Phật ở vị trí trước mặt mình, cao khỏi cái trán mình tối đa là 3 tấc thì mình mới nhìn thấy được ngài, quán tưởng ngài, gương mặt ngài đang cười, quan hỷ để ta học theo chứ. mà thờ Phật mà nhìn vô trước mặt là cái tivi trên là bàn thờ, toàn là thấy toàn phim ảnh Hồng Kông tình cảm của Đài Loan gì đó không, quỷ mị như là của Triều Tiên thôi, làm sao mà tu được. Và tránh đặt bàn thờ mà bên dưới là cái cửa đi ra đi vào sao ngồi. Trên bàn thờ phải được áp vào một cái vách tường, và trong một cái không gian đó không có người qua lại, để khi mà mình lên một thời kinh không ảnh hưởng đến những người thân còn lại trong gia đình, nếu họ muốn cùng ta tham dự vào thời khóa đó. Họ có cái riêng tư của họ, ta tôn trọng họ và họ tôn trọng ta. Và nhờ ta đặt bàn ban Phật cho một không gian và vị trí thuận lợi thích hợp á, nên là trong một thời kinh 30 phút hoặc trong một thời ngồi thiền thời niệm Phật thôi, có kết quả thư giãn các mỏi mệt và căng thẳng trên cơ thể, và giúp chúng ta sáng suốt, hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu thấu đáo lời Phật dạy. Thì đó, bên cạnh việc thờ Phật thì chúng ta cũng phải lưu tâm việc đọc kinh. Cái công thức của việc đọc kinh được các tổ đưa ra là đọc kinh giả minh Phật chi lý. Việc đọc kinh cốt là để hiểu rõ lời Phật dạy. Ngày nay đó thì chúng ta bị thiệt thòi ở chỗ là đọc bằng chữ Hán nên không hiểu, do không hiểu nên mê tín, do mê tín nên nghĩ rằng là tụng kinh để cầu phúc. Tụng kinh có phúc duy nhất là phước báo tôn kính Phật, nếu chúng ta cầu. Còn tụng kinh có cái phước lớn hơn là hiểu rõ lời Phật dạy, mà lời Phật dạy là chiếc chìa khóa để tháo mở các bế tắc và khổ đau. Đây là giá trị lớn hơn, quan trọng hơn mà chúng ta cần hướng về. Ngày nay thế thì toàn nước Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có một nghi thức tụng niệm thống nhất bằng tiếng Việt. Các nỗ lực cá nhân đã được thực hiện trong vòng mấy chục năm qua, chúng ta có vài chục nghi thức khác nhau. Chùa Giác Ngộ thì có 3 nghi thức căn bản. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày, 1000 trang, tập hợp 49 bài kinh cho người tại gia về mọi phương diện đời sống xã hội. Thứ hai là nghi thức tụng niệm khoảng 400 trang, gồm 16 nghi thức căn bản được sử dụng trong các chùa, thuần Việt 100%. Và nghi thức thứ ba đó sẽ xuất bản vào đầu năm mới, đó là kinh điển cho người tại gia khoảng 600 trang. Chúng ta tuyển chọn tất cả những bài kinh căn bản mà người tại gia có thể sử dụng nó như là cái phương châm bạn đồng hành hay là sách gối đầu giường cho mình. Giáo hội đó thì hiện nay vẫn sử dụng cái nghi thức được thừa kế từ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 70 và bằng âm Hán Việt, cho nên là Phật tử khó hiểu được, mà không hiểu rồi đó thì dễ mê tín dị đoan. Để có được lệ lạc nhiều, theo chúng ta không nên giới hạn và nên tránh hai tình huống sau đây. Một là đọc các bài kinh quá cao siêu của Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, mà vốn những người Phật tử bình dân không thể nào hiểu nổi. Những bài kinh vừa nêu đó trong các chương trình Phật học tại các trường đại học đó, áp dụng cho sinh viên năm thứ hai của thạc sĩ, một số tình huống là năm thứ của tiến sĩ. Và tại Việt Nam chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc nên áp dụng sai, kết quả là đi chùa vài chục năm nhưng không hiểu đạo Phật gì hết, cái nền tảng không có làm sao hiểu được triết lý cao. Điều thứ hai, tránh giới hạn các bài kinh trong pháp môn. Ví dụ như là Tịnh Độ thì có 3 bài kinh: kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ. Thiền thì có kinh Tứ Niệm Xứ. Đại Thừa thì có Bát Nhã Tâm Kinh. Còn Mật Tông đó thì có vài câu thần chú. Giới hạn như thế, như chúng ta đã nói, giống như một ống dòm, nó làm cho mình có cảm giác khoái khi nhìn tập trung, thấy rõ, nhưng không nhìn toàn diện và thấu đáo được. Cho nên ta cần đọc nhiều bài kinh càng tốt. Mỗi một bài kinh đó là một tấm bản đồ, là một chiếc chìa khóa, là một con đường để sống. Trong kinh A Di Đà không có đoạn nào dạy về cái cách chuyển hóa lòng sân, mà vốn đó, nó có thể tạo ra cái bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, khủng bố, chiến tranh, hận thù, tan tóc, khổ đau, hủy diệt. Nhưng mà rất nhiều bài kinh trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy nghệ thuật trị lòng sân. Nếu không đọc những bài kinh này làm sao mình biết khi mình dướng vào cái tâm sân? Trong kinh A Di Đà cũng không hề dạy cái phương pháp nào để chúng ta vượt qua được tham ái. Ví dụ như người nào nặng về cái tính dục quá, không thể nào chung thủy một vợ một chồng, làm sao mà có thể dựa vào các bài kinh của tịnh độ mà vượt qua được? Có dạy đâu mà vượt. Đang khi đó có rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy cái cách vượt qua. Cho nên á, ta cần phải hiểu nhiều kinh càng tốt. Là mỗi một bài kinh á, là bạn và thầy dẫn đường chúng ta trong một lĩnh vực. Người làm kinh tế mà không bài kinh Hiền Nhân á, là thiếu sót. Người làm chính trị mà không đọc bài kinh Mười Dương Tử Pháp, nơi mà Đức Phật dạy về cái công bằng xã hội và cái tôn trọng luật pháp như là cái cán cân chân lý, thì làm sao mà mình tề gia trị quốc được? Các kinh pháp môn không dạy chi về những vấn đề này. Do đó đọc ít là một sự thiệt thòi. Biết nhiều đôi lúc còn chưa giải quyết được vấn nạn còn hơn, còn huống hồ là không biết gì hết. Ngày nay đó, miền Bắc đó thì ít có chùa nào có phòng phát hành phổ biến các kinh sách Phật giáo, phần lớn là các dụng cụ tín ngưỡng thôi. Nếu chúng ta có lòng vào các trang web như là thư viện hoa sen.org, quảng đức.com, đạo Phật ngày nay.com, con đường giải thoát.net, chúng ta có thể tìm thấy vài trăm các bài kinh thuần Việt được phổ biến miễn phí. Và trong trang tủ sách Phật học.com do chúng tôi biên tập, và thầy Trọng Đức tại đây là người thực hiện âm thanh, thì chúng ta thấy là toàn bộ, hay nói cái khác là phần lớn các bài kinh bằng tiếng Việt đã được âm thanh hóa rồi. Ta có thể nghe mà không mất thời giờ như là đọc kinh. Nó lệ lạc và thuận lợi vô cùng. Chỉ cần chúng ta biết sắp xếp công việc ra thích hợp để chúng ta có thể đọc được nhiều kinh. Cho nên người cư sĩ tại gia đó, thì mỗi ngày tối thiểu tại nhà nên tụng một thời kinh mấy chục phút, đừng nên tụng quá nhiều. Những người độc thân hoặc là về hưu, thời gian rảnh rỗi nhiều là có thể dành thời gian 2 buổi, đừng quá nhiều. Quá nhiều làm cho mình muốn là chuyên tu, không có làm gì hết. Người xuất gia đó thì cần đọc nhiều, bởi vì nếu không đọc nhiều, thành trì nhiều, thời gian còn lại có thể nghĩ đến chuyện bảy, làm việc bảy. Bây giờ đọc nhiều, tu nhiều đó, họ có thể có cái khả năng và cái kinh nghiệm hướng dẫn những cái khó khăn cho người tại gia. Cho nên đừng có lẫn lộn giữa cái tu tại gia với xuất gia. Ta phải biết cái điểm dừng của mình ở chỗ nào, để ta tu cái gì là cần thiết, có kết quả. Chứ còn là Phật tử mà không đọc kinh Phật, không thờ Phật, không hành trì là Phật dạy, là một thiệt thòi và lỗ lã rất lớn. Xin đi câu hỏi khác.